con trong Đức Kitô, đường hiền hữu hiền hữu với Ngài.
Để con nên,
con nên
đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiệp thông trong mối tình và mối diễm phu, mối ân huệ. Trong Đức Kitô con được mà hiền hữu, con được là tạo thành mới như Thánh Thần quyền năng tái sinh. Trong Đức Kitô nhờ Thánh Thần nghĩa tư, con sống trọn mối tình thảo hiếu và làm hiền danh Cha.
Trong Đức Kitô con đường mà hiền hữu, con đường gì mình chìm quân để Chúa đường nơi con lớn lên. Trong Đức Kitô nguồn sống của đời con trở thành khí cụ của Chúa để phục vụ anh em.
Cho con
trong Đức Kitô đường hiền hữu hiền hữu với Ngài.
Để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiền thông trong mối tình và mối diễm phu, mối ân huệ vô biên. Trong Đức Kitô con được mà hiền hữu, qua mầu nhiệm của thẩm giá con Chúa thành nghi lễ hiến dâng. Trong ánh vinh quang của Đấng đã phục sinh, con ngắm nhìn khuôn mặt của Chúa còn hiện diện nơi nơi.
Trong Đức Kitô con đường mà hiền hữu, thánh thể Ngài là nguồn sống nuôi dưỡng hồn con nơi thế gian. Trong Đức Kitô thần khí là bình an, con đã đường giao hòa với Chúa và đường mọi thiên thần.
Cho con trong Đức Kitô con đường hiền hữu
với Ngài.
Để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiệp thông trong mối tình và mối diễm phu, mối ân huệ vô biên. Trong Đức Kitô con được mà hiền hữu, trong mầu nhiệm của hội thánh, trong mối tình hôn ước thánh thiêng. Trong Đức Kitô và Thánh Thần tình yêu, con đã được sống đời thánh hiến, được mời gọi ra đi.
Trong Đức Kitô con đường mà hiền hữu, con đường mời gọi hầm thâu cùng vũ trụ bài ca tán dương. Trong Đức Kitô ngày giữa lòng thế giới, con vinh dự hát phần linh sướng. hòa nhịp cùng nhân sinh.
Cho con
trong Đức Kitô
con đường hiền
hữu
để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hiện thông trong mỗi tình và mỗi diễm phúc vui ân về vô biên.
Giáo hội duy nhất là có một và chỉ có một giáo hội mà thôi, được hợp nhất với nhau nhờ những mối liên kết tha thứ, đức ái và đức tin. Đó là giáo hội công giáo hoặc phổ quát mà Chúa Giêsu đã rao giảng và truyền lại cho chúng ta: các con hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị luận phạt. Giáo hội của Thiên Chúa là giáo hội tông truyền. Giáo hội ấy đã được Chúa Giêsu Kitô ủy thác cho các tông đồ và những người kế vị các ngài, những người đã lãnh nhận từ nơi các ngài một chứng từ trung thực về công cuộc cứu độ, với sứ mạng làm cho công cuộc ấy hiện diện và sống động suốt chiều dài lịch sử, cả ở những miền chân trời gốc bể xa xăm nhất. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vì vậy, các con hãy đi và thâu nạp môn đệ khắp muôn dân, làm phép rửa cho chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy cho họ giữ hết mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Qua những lời trên, Chúa Giêsu Kitô đã bảo đảm với chúng ta rằng không những Chúa giao phó giáo hội của Người cho các tông đồ, mà chính Người cũng sẽ ở lại với các ngài, nơi những vị đại diện của các ngài, cho đến ngày tận cùng của thế giới. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội làm kiên vững đức tin, đức cậy và đức ái của chúng ta, bởi vì giáo hội của Thiên Chúa chính là Chúa Kitô sống giữa chúng ta, chính là Chúa Kitô ở trong từng người chúng ta, bởi vì chúng ta là chi thể trong thân mình mầu nhiệm, tức là giáo hội của Người. Chúng ta còn tuyên xưng giáo hội là Roma, bởi vì Thánh Phêrô là giám mục Roma tiên khởi, là đầu và thủ lãnh hữu hình của giáo hội Chúa Kitô. Thánh Phêrô đã thiết lập tòa giáo hoàng của ngài tại thành phố Roma. Đó là đầu và thủ lãnh hữu hình của giáo hội duy nhất của Thiên Chúa, giáo hội do Chúa Giêsu Kitô sáng lập. Như vậy, tất cả những đấng nào được bầu chọn làm giám mục Roma các hợp pháp là những vị kế nghiệp đích thực và hợp pháp của Thánh Phêrô trong tư cách là đại diện trên trần gian của Chúa Kitô, tức là Đức Thánh Cha, đầu và thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Vì tất cả những lý do ấy, chúng ta hãy hợp lời với lời cầu nguyện của Chúa Kitô, khẩn nài Chúa Cha ban ơn hợp nhất cho giáo hội của Người, để thế gian tin rằng Chúa Kitô đã được Chúa Cha sai đến. Và một khi đã được hợp nhất trong cùng một đức tin, đức cậy và đức ái, chúng ta cùng nhau hợp thành một thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Và nhờ Chúa Kitô, tất cả chúng ta sẽ được ơn cứu độ. Như vậy, khi xác tín giáo hội đích thực của Thiên Chúa chính là giáo hội Roma, công giáo và tông truyền, đã được Chúa Giêsu Kitô sáng lập, được các tông đồ cùng những người kế nghiệp tận sức bảo vệ, tất cả chúng ta sẽ được hợp nhất trong cùng một đức tin, đức cậy và đức ái, được hưởng nhờ sự chỉ dẫn và sẽ bước theo con đường đã được vạch sẵn cho chúng ta. Bởi vì giáo hội là người bảo toàn thánh luật và giáo lý của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng cho chúng ta. Chúng ta phải tin, phải tín nhiệm giáo hội, phải tôn kính, yêu mến giáo hội, phải vâng nghe giáo huấn của giáo hội, bước theo giáo hội và luôn luôn hợp nhất với thủ lãnh giáo hội, đó là Chúa Kitô trong con người của Đức Giáo Hoàng Roma. Ngài là đại diện đích thực duy nhất trên trần gian của Chúa Kitô, đầu của thân mình mầu nhiệm mà tất cả chúng ta nhờ vào niềm tin vào Chúa Kitô đều là chi thể, như lời Thánh Phaolô tông đồ đã nói. Vì trong Thánh Thần duy nhất, hết thảy ta được nhờ thanh tẩy mà nhập vào thân mình độc nhất, dù là Do Thái hay Hy Lạp, dù là nô lệ hay tự do, và hết thảy ta đã được cùng uống một Thánh Thần duy nhất. Vì chân thân mình không chỉ là một bộ phận, song là nhiều. Thư gửi các giáo đoàn Ê-phê-sô còn giải thích rõ ràng hơn nữa cho chúng ta về ý niệm nên một trong Chúa Kitô. Trong Ngài, cả anh em nữa, bởi đã nghe lời sự thật, tin mừng cứu độ anh em, cũng trong Ngài, bởi anh em đã tin, thì được niêm ấn Thánh Thần bảo đảm cho lời hứa, và là bảo chứng cho cơ nghiệp dành cho ta, để việc cứu chuộc sở hữu của Thiên Chúa được hoàn thành, nên lời ca ngợi cho vinh quang Người. Như vậy chúng ta đã được Thiên Chúa tạo thành và ưu tuyển để trở nên lời ca ngợi vinh quang Người, trở nên lời ca ngợi vinh quang Thiên Chúa. Đó là mục tiêu tối hậu Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta. Trở nên lời ca ngợi vinh quang Thiên Chúa có nghĩa là nhờ thông phần, chúng ta có vinh quang của Thiên Chúa trong chúng ta, để nhờ đó chúng ta có thể ca ngợi Người. Chúng ta có vinh dự của Thiên Chúa để có thể tán dương Người, và chúng ta được bao phủ bằng phẩm giá của Chúa Kitô để có thể tôn vinh phẩm giá của Ngài, và hoạt động để tôn vinh phẩm giá ấy hơn nữa nơi các chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Ngài, để mỗi người chúng ta càng ngày càng trở nên xứng đáng hơn. Để đạt đến mục tiêu ấy, tất cả chúng ta phải hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa trong đời sống đức tin, đức cậy và đức ái. Ave Maria. Lời mời gọi hãy tôn thờ. Lời mời gọi thứ hai của sứ điệp Fatima. Con tôn thờ. Ở đây sứ điệp hướng chúng ta lưu tâm đến giới răn thứ nhất trong thánh luật của Thiên Chúa. Ta là Gia-vê, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được có những thần khác trước nhan ta. Ngươi không được tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên, hay nơi đất bên dưới, hay trong nước bên dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng và phụng sự chúng, Vì ta, Yahvê Thiên Chúa của ngươi, ta là Thiên Chúa ghen tuông. Và ở một nơi khác, chúng ta đọc thấy những lời này: các ngươi sẽ phụng sự Yahvê Thiên Chúa của các ngươi. Người sẽ chúc lành cho bánh ngươi ăn, nước ngươi uống, và ta sẽ dời xa bệnh tật khỏi nơi ngươi. Qua giới luật này, Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải tôn thờ một mình người, bởi vì duy mình Thiên Chúa là xứng đáng được các thụ tạo của người tôn thờ. Thiên Chúa nghiêm cấm chúng ta tạo ra các ngẫu tượng từ những vật người đã tác thành, những vật thậm chí còn kém cỏi hơn chúng ta. Chúng không thể làm được gì và không có giá trị gì. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa nghiêm cấm chúng ta không được tôn vinh hoặc thờ phượng chúng. Nhưng chúng ta phải phân biệt các ngẫu tượng được Thiên Chúa nhắc đến trong giới luật này với những tượng ảnh của Chúa Kitô, của Đức Mẹ và các thánh. Chúng ta không mà cũng không nên tôn thờ bất kỳ một ảnh tượng nào. Chúng ta tôn kính ảnh tượng thánh, xét vì đối tượng được các ảnh tượng ấy thể hiện và được gợi lên trong tâm trí chúng ta, giống như chúng ta kính trọng ảnh tượng cha mẹ, anh chị em hoặc bè bạn. Chúng ta đặt những ảnh tượng ấy nơi trang nghiêm để chiêm ngắm cho tỏ tường, và để những ai đến viếng thăm chúng ta cũng được nhắc nhở đến họ. Chúng ta tôn kính ảnh tượng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và các thánh, xét vì những tượng ảnh này nhắc chúng ta nhớ đến những đấng được các ảnh tượng ấy thể hiện, đến nhân đức và giáo huấn của các ngài, đồng thời khích lệ chúng ta noi theo gương sáng của các ngài. Chúa Giêsu Kitô, mô phạm của chúng ta trong mọi sự, đã không chịu tôn thờ ai ngoài một mình Thiên Chúa.